Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh trong nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Trong 2 năm 2022-2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh được giao trên 1,4 tỷ đồng để thực hiện dự án bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, gọi tắt là dự án 8. Hội đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên và thị trấn Vân Canh triển khai 35 tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn làng khu phố, thành lập 3 mô hình địa chỉ tin cậy, ra mắt 3 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường học nhằm bảo đảm tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng. Các thành viên tổ, mô hình, câu lạc bộ đã tổ chức đa dạng các hội nghị tập huấn đối thoại về phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng ngôn ngữ bản địa phù hợp với phong tục tập quán của từng cộng đồng, trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tổ chức các hội thi liên hoan. Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết thêm về các hoạt động của hội nhằm hỗ trợ nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương.
Một trong những cái giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mà để khắc phục cái việc mà tập hợp hội viên đạt cái tỷ lệ thấp đó, đó là việc đề ra các cái hoạt động, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình để sao có thể là thu hút được hội viên tham gia. Đặc biệt là với cái việc mà triển khai thực hiện cái dự án 8 về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em á, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để có thể mà tập hợp được hội viên phụ nữ đạt chất lượng hơn.
Ngay tại xã Canh Hiệp, có 80% dân số là người dân tộc Chăm sinh sống tại thôn 4 và 4 làng, Hiệp Hưng, Hiệp Tiến, Suối Đá, Canh Giao. Trong đời sống vẫn còn tồn tại một số hủ tục như tảo hôn, trọng nam, khinh nữ, gây cản trở sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. Triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, năm 2023 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Canh Hiệp đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thành lập 5 mô hình tổ truyền thông cộng đồng, trong đó có sự tham gia của nam giới là bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, người có uy tín. Định kỳ 2 lần mỗi tháng, các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức các hoạt động truyền thông như phát tờ rơi, lồng ghép nội dung vào các cuộc họp thôn làng nói chuyện chuyên đề, giúp người dân hiểu các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, loại bỏ định kiến giới, giúp chị em phụ nữ tự bảo vệ vượt lên chính mình. Các tổ truyền thông cộng đồng đã linh động tuyên truyền bằng những hình ảnh cụ thể, xây dựng các tiểu phẩm xoay quanh nội dung bình đẳng giới, lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt, giúp người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt. Cùng với đó, các tổ truyền thông cộng đồng còn phối hợp với cán bộ địa phương thường xuyên tìm hiểu, nắm rõ tình trạng của từng hộ, đề ra cách giải quyết giúp cho đời sống của phụ nữ có sự thay đổi tích cực hơn, đặc biệt là giúp thay đổi nếp nghĩ cách làm của nam giới để thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện dự án 8, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh sẽ chủ động nắm bắt những khó khăn từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ, xây dựng kế hoạch bám sát vào các mục tiêu của dự án để có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đồng thời tăng cường các buổi đối thoại, huy động sự tham gia của cả nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới tại cộng đồng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa phương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, lão hóa là một quá trình tự nhiên mà chúng ta không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Khi chúng ta biết chăm sóc da đúng cách và hạn chế những tác nhân gây ảnh hưởng, thì làn da của chúng ta sẽ khỏe, tươi tắn và mịn màng. Điều này cũng giúp chị em chúng ta trông tươi trẻ hơn. Bài tổng hợp sau đây giới thiệu đến chị em và các bạn những thói quen tốt giúp duy trì cho làn da tươi trẻ.
Thưa chị em và các bạn, xây dựng một quy trình chăm sóc da phù hợp là bước quan trọng để duy trì làn da luôn tươi trẻ. Trước hết, chúng ta cần hiểu về làn da của mình và lựa chọn các sản phẩm dưỡng da phù hợp với tình trạng da cũng như điều kiện thời tiết. Nếu da khô xỉn màu vào mùa đông, bạn nên chọn loại kem dưỡng giàu độ ẩm để cải thiện. Ngược lại, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng như hiện nay, thì chị em có thể ưu tiên những dòng sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm hút để không gây cảm giác nhờn rít nặng mặt. Một chu trình chăm sóc da thông thường cần bao gồm các bước làm sạch, cân bằng da, chăm sóc đặc trị nếu có, dưỡng ẩm và bảo vệ da. Chính vì vậy, đừng bao giờ bỏ qua tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết cũng như dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài. Ngoài ra, để làn da tươi tắn, chị em cần duy trì những thói quen vào buổi sáng mà chúng tôi đề cập dưới đây. Trước hết, cần uống một ly nước chanh mật ong ấm sau khi thức dậy. Làn da sáng đẹp đến từ cơ thể khỏe mạnh. Thói quen uống nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy không chỉ tốt cho sức khỏe, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, hỗ trợ giảm cân. Vitamin C trong chanh làm sáng da, còn mật ong cấp ẩm giúp da giữ nước, nhờ đó làn da sẽ sáng và mịn màng hơn. Sau khi bắt đầu ngày mới với nước chanh mật ong ấm, chị em nên ăn bữa sáng lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng để bổ sung vitamin cho làn da. Bữa sáng giàu chất xơ giúp thúc đẩy tiêu hóa, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, nhờ đó da sẽ săn chắc khỏe mạnh hơn. Trứng luộc, bột yến mạch, bánh mì ngũ cốc nguyên cám, rau xanh, trái cây tươi là những thực phẩm được khuyến khích cho bữa sáng. Ngoài ra, muốn có làn da tươi tắn trẻ trung, chúng ta cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ các nhóm chất, cân bằng dinh dưỡng trong từng bữa ăn. Nhờ vậy mà không chỉ làn da mà sức khỏe tổng thể cũng luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Uống đủ nước để duy trì làn da khỏe khoắn là điều vô cùng quan trọng. Ngoài việc thoa kem dưỡng ẩm, chúng ta cũng cần cấp ẩm cho da từ bên trong bằng cách uống đủ nước. Uống nước giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa thân nhiệt và đào thải độc tố, giúp da hồng hào, tràn đầy sức sống. Ngoài nước lọc, chị em cũng có thể uống các loại trà thảo mộc, nước ép hoa quả, không đường hoặc sinh tố rau củ quả, hạn chế các loại đồ uống chứa nhiều đường. Duy trì tập luyện đều đặn cũng là thói quen tốt mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ, tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường lưu thông máu đến da, nhờ vậy mà da trở nên hồng hào và tươi tắn hơn. Bên cạnh đó, làn da cũng có thể đẹp hơn nhờ ra nhiều mồ hôi. Mồ hôi được tạo nên chủ yếu từ nước, cùng một lượng nhỏ amoniac, ure, muối và đường. Khi mồ hôi toát ra từ cơ thể, các tạp chất bụi bẩn cũng được đẩy ra khỏi cơ thể bạn, từ đó giúp cho làn da như được thanh lọc, thải độc, trở nên sáng mịn hơn. Do vậy, chị em cần xây dựng thói quen vận động hàng ngày với bất cứ bộ môn nào phù hợp và gây hứng thú cho bản thân, ví dụ như tập yoga, chạy bộ, đi bộ, nhảy dây, đạp xe, v.v. Và điều quan trọng là để bảo vệ da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, chị em cần sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả trong những ngày thời tiết âm u, không có nắng. Nên ưu tiên loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Ngoài ra, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nên dùng mũ, kính râm, áo chống nắng để tăng cường hiệu quả bảo vệ cho làn da. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như An Lão, Hoài Ân, Phú Mỹ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở Bình Định có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.